cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Lê Tâm và tạp chí Hạt Giống Yêu Thương xin chào quý vị. Hình tướng của con người ngày nay đã thay đổi lớn lao nếu so với tổ tiên chủng Homo sapiens trong khoảng 800.000 năm tới 200.000 năm trước. Chẳng hạn, sự biến đổi khí hậu đã khiến bộ não và đầu người lớn lên gấp 3 lần so với người tiền sử và làm cho khuôn mặt con người ngày nay bớt gồ ghề hơn. Loài người đặt ra rất nhiều tiêu chuẩn cho vẻ đẹp của cơ thể và khuôn mặt. Tuy nhiên, trong vài trăm ngàn năm tới thì sao? Liệu tỷ lệ vàng và sự đối xứng của khuôn mặt người có còn như ngày nay? Liệu con người có thể dùng kỹ thuật di truyền học để đạt được một cơ thể hoàn hảo? Và sự thay đổi của cơ thể con người sẽ phụ thuộc vào tiến bộ của kỹ thuật hay vào môi trường tự nhiên? Đó là câu hỏi mà các nhà khoa học sẽ có lời giải đáp. Tuy nhiên, có một điều vượt lên trên thành kiến của tỷ lệ vàng, vượt lên trên nỗi sợ hãi bị dị dạng, bị khác người, đó là tình yêu của người mẹ. Đấng tạo hóa trong một khoảnh khắc run rẩy đã cho ra đời những sản phẩm bị lỗi. Những đứa bé chưa ra đời đã mang mầm mống dị dạng trong người. Chỉ có tình yêu người mẹ mới cứu chuộc được những thân phận dị tật đó.
Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con chào đời, ấp trong đáy lòng có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần. Mẹ chợt tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần. Tiếng con khóc òa, mắt mẹ lệ nhòa, cảm ơn vì con đến bên.
Cô Christina Fisher thuộc thị trấn Fort Walton Beach, bang Florida, Hoa Kỳ, đứng trước một quyết định cam go khi phát hiện mình có thai vào năm 2015. Cô kể,
tôi chưa thể sẵn sàng làm lại một lần nữa khi bản thân mình đang lâm vào một tình cảnh mà căn bản có thể nói là vô gia cư.
Đó quả là một tin tức không vui chút nào. Christina đã có một đứa con gái 18 tuổi. Cô bé tên là Debra, hiện sống với ông bà ngoại sau khi học xong cấp 3. Trong suốt bao năm nuôi dạy con trưởng thành, Christina trải qua những tháng ngày vất vả, khó khăn, cả về tình cảm và tài chính, vì không nhận một sự giúp đỡ nào từ cha đứa bé. Khi biết tin mình lại mang thai, người phụ nữ 36 tuổi vô cùng tuyệt vọng. Cô chắc chắn cha em bé sẽ không giúp đỡ một chút nào. Và lần này, làm sao cô có thể gom góp đủ tiền bạc để nuôi con, khi bản thân mình cũng lâm vào cảnh tuyệt vọng, không thể tìm được chốn dung thân.
Tôi chống lại sự phá thai, vì vậy cho con nuôi có vẻ là một quyết định đúng đắn vào lúc đó. Tương lai đứa bé sẽ tốt hơn nếu sống với một gia đình khác.
Vừa mang thai, Christina Fisher vừa vật lộn với cuộc sống khó khăn. Đến tối phải cắm trại ngủ qua đêm trong công viên dành cho khách du lịch bụi. Thế là gần tới ngày sinh nở, cô lên kế hoạch cho đi đứa con của mình cho những ai muốn nhận nuôi. Một tổ chức nhận nuôi con đã tìm cho cô một gia đình tử tế tại bang Georgia. Christina giữ liên lạc thường xuyên với cha mẹ nuôi của con mình. Cô gửi những tấm ảnh chụp siêu âm đứa con, thậm chí cho họ biết tình hình mang thai đã tiến triển như thế nào mỗi ngày. Cặp cha mẹ cũng giúp đỡ Christina trong suốt thời gian cô sắp sinh. Họ gửi cho cô áo choàng, dầu xoa bóp và ghế để nằm tắm. Christina đến nhà thương vào ngày 1 tháng 6 năm 2016. Cặp cha mẹ nuôi cũng đến với cô một ngày sau đó, và họ ở bên cô thêm 4 ngày nữa, cho đến khi cô sinh nở. Christina đã làm các cuộc xét nghiệm gen trong thời gian mang thai. Các kết quả đều cho rằng đứa bé sẽ không gặp bất kỳ vấn đề gì khi ra đời. Tuy nhiên, khi con gái cô, Abigail Lynn, sinh ra, mọi thứ đều thay đổi.
Tôi trải qua 13 tiếng đồng hồ trong phòng sinh. Cuối cùng tôi phải sinh mổ. khi Abigail sinh ra, tôi không nhìn thấy tai của bé. Tôi chỉ kịp nhận ra em giống như một hài nhi bị thừa cân với cơ thể sưng phồng lên. Sau đó người ta bế em vào phòng ấp dành cho trẻ sơ sinh.
Cô bé Abigail ra đời với triệu chứng Treacher Collins, một tình huống về di truyền hiếm hoi gây ảnh hưởng đến xương và mô mặt, làm cho vài phần của khuôn mặt bé bị biến dạng hoặc không phát triển được. Phúc trình của Viện Lưu trữ Di truyền học Hoa Kỳ cho hay, cứ 50.000 người sẽ có một người bị ảnh hưởng bởi Treacher Collins.
Tôi để cho người mẹ nuôi tự đi vào phòng ấp của trẻ sơ sinh để nhìn Abigail. Kết quả là cô ấy đã bỏ ra ngoài và bật khóc vì đứa bé trông không giống như hình hài của một con người. Sau đó hai vợ chồng cô rời bệnh viện. Chúng tôi không bao giờ nghe nói gì về họ nữa.
Cũng như những trẻ em sinh ra với triệu chứng Treacher Collins, bé Abigail sẽ chịu đựng khiếm khuyết về thính giác và thị giác, cũng như gặp khó khăn khi phát âm, ăn uống và hít thở. Hệ thống ống tai của em sẽ kém phát triển và những dị thường tương ứng cũng xảy ra ở đôi mắt. Tuy nhiên, thông thường, triệu chứng Treacher Collins không được chú ý xem xét và kiểm tra trong các xét nghiệm nước ối của người mẹ mang thai, cũng như những lần siêu âm trước đó, Christina kể.
Những cuộc siêu âm trước đó chẳng phát hiện ra điều gì lạ lùng cả. Ngoại trừ bác sĩ có nói với tôi là đôi tai của cháu bé nhìn hơi nhỏ một chút.
Sau khi Abigail ra đời, việc nhận cô bé làm con nuôi đã kết thúc trong gian dở.
Khi trông thấy Abigail không hoàn hảo, họ đã rời đi. Bạn muốn nghĩ là mọi người ai cũng tốt hết, nhưng những lúc như thế này đã khiến bạn phần nào mất đi niềm tin ở con người. Tôi chỉ không thể hiểu là tại sao họ đã làm như vậy với một đứa bé.
Christina không ghét đôi vợ chồng đã bác bỏ bản hợp đồng nhận con nuôi. Cô chỉ không thích cách họ xử sự trong tình huống đó. Thậm chí cô cảm thấy đáng tiếc vì họ đã bỏ lỡ điều đẹp đẽ nhất đến, đó là bé Abigail Lynn.
Khi họ ra đi, cũng là lúc tôi nhận ra em bé có ý nghĩa đối với mình như thế nào. Tôi không thể tưởng tượng nổi đời mình sẽ đi về đâu nếu không có đứa con này.
Giờ đây cô tự mình nuôi nấng Abigail.
Thành thật mà nói, họ đã bỏ lỡ những điều đẹp đẽ nhất của cuộc sống. Bởi vì con gái tôi là sinh linh đáng yêu nhất và đó là đứa bé vui vẻ nhất trần đời. Em thật hoàn hảo. Tôi thật tiếc vì họ đã không nhìn thấy được điều đó.
Giữ em bé lại nghĩa là Christina sẽ phải bươn chải nhiều hơn. Nhưng cũng có lẽ vì vậy mà kết quả tốt đẹp lại đến với cô. Người mẹ này đã không còn vô gia cư nữa. Cô và bé Abigail chuyển đến sống với một người bạn tại một căn hộ 2 phòng ngủ. Những tổ chức phi lợi nhuận của địa phương cũng thăm viếng cô thường xuyên và hiến tặng những đồ dùng cần thiết, từ tã lót đến quần áo trẻ em. Khi những người khác nghe nói đến câu chuyện người mẹ quyết tâm nuôi đứa con đã bị cha mẹ nuôi từ chối, những nguồn tài trợ đổ vào ngày càng nhiều qua trang mạng GoFundMe, Christina kể.
Tôi cảm thấy thật may mắn, tôi không cần một cuộc sống hào nhoáng, tôi chỉ cần có đủ tiền để chăm sóc cho con gái của mình.
Một điều may mắn khác cũng đến với hai mẹ con. Triệu chứng hiếm gặp của Abigail hoàn toàn có thể tự chăm sóc được mà không cần quá nhiều phiền toái. Cô bé lớn nhanh và khỏe mạnh dưới bàn tay yêu thương của Christina.
Sau khi người mẹ nuôi rời đi, tôi xem sự bỏ đi đó là một dấu hiệu cho thấy Abigail được định sẵn là con của tôi. Bây giờ, con là trái tim của tôi. Tôi không phải là một người tin vào bất kỳ tôn giáo nào, nhưng tôi biết dù cho có điều gì xảy ra trong đời khiến mình bị quật ngã, bị hành hạ tơi bời, thì tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ con mình một lần nữa. Vì nếu như vậy, tôi sẽ sống trong dằn vặt và suốt ngày ngồi tưởng tượng cảnh cha mẹ nuôi sẽ đối xử với đứa con của mình ra sao.
Christina học cách chấp nhận con của mình như em bé vốn phải là như thế. Cô làm việc tại một cửa hàng bán đồ fast food để kiếm tiền nuôi con.
Tôi sẽ không bao giờ tiết lộ cho con mình về những tình huống đã xảy ra khi con ra đời và điều gì đã khiến tôi chấp nhận tự mình nuôi con.
Bé Abigail bị sức hàm ếch, giờ đây em được mẹ chuốt thức ăn qua một cái ống. Trong tương lai, em còn phải trải qua vài cuộc phẫu thuật nữa để cải thiện thính giác và điều chỉnh lại xương và cơ mặt. Tuy nhiên, căn bệnh không gây ảnh hưởng đến bộ não của bé. Vì vậy, ngoại trừ một vài điều kiện y khoa hỗ trợ cần thiết, cô bé có thể lớn lên hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh, với một cuộc sống tinh thần đầy phấn chấn.
Đó thật sự là một đứa bé hết sức vui vẻ. Nếu bạn trò chuyện với bé, bé sẽ nhìn bạn và cười khúc khích. Điều này thật tuyệt vời làm sao. Em là một sinh linh bé nhỏ ngọt ngào nhất mà bạn từng gặp trên đời.
Một ngày còn lớn, một ngày còn khóc, một ngày còn phải đi xa mẹ. Bước chân vững vàng, khó khăn chẳng màng, biển rộng trời cao con vẫy vùng. Một ngày chợt nắng, một ngày chợt mưa, lòng mẹ chợt nhớ con vô bờ. Nhớ sao dáng hình, nhớ sao nụ cười, nhớ con từng giây phút cuộc đời.
Nếu biết con mình sắp sinh ra sẽ mang một khiếm khuyết nào đó trong cơ thể, có thể sẽ bị tật nguyền hay dị dạng, người mẹ sẽ phải chọn lựa giữa việc giữ lại đứa con hay quyết định phá thai. Khi bác sĩ báo tin con mình sinh ra mà không có mũi, một người mẹ vẫn khăng khăng cho rằng đó là em bé đẹp nhất trên đời. Làm sao có thể định nghĩa được vẻ đẹp đó? Nghệ sĩ Nicolai Lam, với sự giúp đỡ của kỹ thuật tính toán di truyền học và sự thay đổi của môi trường sống, đã vẽ ra khuôn mặt chuẩn mực của loài người trong hơn 60.000 năm sau. Lúc đó tỷ lệ vàng không còn nữa. Biến đổi lớn nhất đó là cái trán sẽ rộng và cao hơn, lông mày dày hơn và nhướng về phía trước, đôi mắt to khác thường với đồng tử mở lớn. Mà nếu đặt hình ảnh con người tương lai đó vào những chuẩn mực của thời nay, sẽ dễ dàng phê phán đó là một người bị dị tật. Trong điều 1 đạo luật về phá thai của Anh Quốc năm 1967, quốc gia này cho phép phá thai trong bất kỳ tình huống nào cho thấy một nguy cơ tật nguyền lớn lao sẽ xảy ra cho em bé sơ sinh. Luật pháp Anh cũng quy định việc phá thai vì nguyên nhân tật nguyền phải được thực hiện trong thời gian 6 tháng đầu tiên của thai kỳ. Nhiều tổ chức chống phá thai phê phán đạo luật này và cho hay, nếu người mẹ được từ bỏ đứa con trong bụng vì đứa bé sinh ra sẽ bị tật nguyền, thì chẳng khác nào ám chỉ rằng sự sống của những em bé bị dị dạng không có giá trị bằng sự sống của những em bé bình thường. Trong khi đó, Sarah Carpenter, một người mẹ quyết định từ bỏ đứa con mà biết rằng sau khi sinh ra nó sẽ bị què quặt, đã viết những lời giải thích cho hành động của mình như sau.
Tôi đã cố gắng rũ bỏ khỏi đầu mình hình ảnh một đứa bé nhỏ nhoi, cô đơn và không có bạn bè nào bên cạnh cả. Một đứa bé bị cuộc đời tước đi tất cả những niềm vui căn bản nhất của con người khi được sống, được hòa nhập vào xã hội. Ý nghĩ phải nhìn thấy đứa con mình yêu thương, phải chịu đựng một tương lai như vậy khiến tôi đau đớn. Tôi ôm lấy bụng mình, tưởng như tôi có thể che chở cho con tôi trước biết bao điều bất trắc và bi kịch sẽ xảy ra cho cuộc đời của em sau này.
Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế Anh, mỗi năm có khoảng 2.000 trường hợp người Anh phá thai vì nguyên nhân đứa bé họ sắp sinh sẽ bị dị tật. Những người mẹ còn lại vẫn tiếp tục giữ đứa con trong bụng. Sự tranh cãi vẫn tiếp tục nổ ra. Trong khi đó, có những người như Christina Fisher, sau khi cha mẹ nuôi từ bỏ việc nhận em bé Abigail, đã quyết định tự tay nuôi nấng con mình, và cô không bao giờ hối tiếc về quyết định này.
Tôi chỉ thấy tiếc nuối vì cha mẹ nuôi tương lai của Abigail đã bỏ đi cơ hội tìm hiểu về em. Đó là một hài nhi thật sự tuyệt diệu và độc đáo.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ. Nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.